đại nhân. Kinh này tóm lược lại là khai thị lực của kinh đại nhân. Kinh đại nhân là của tổ ngài đại nhân là Tỳ Lô Giá Na, tổ của một tông. Chúng ta phải biết hết sức quan trọng về cái mặt này. Dạng vật trên thế gian phát triển và trưởng thành là nhờ mặt trời tia sáng khắp nơi. Cũng như vậy, nếu thế gian không có chư Phật ra đời đem lại cái ánh sáng chân lý giải thoát bằng trí tuệ chân thật và tình thương chính của mình, chỉ rõ mỗi con người phải tự phát triển cái Phật tâm chính mình. Nếu không phát được thì nhân loại sẽ phải chìm đắm trong sanh tử khổ đau, không biết cái lối thoát ly. Mãi lực trong đêm dài vô minh của tâm tối nhưng tựa bên ngoài, không khai mở được cái trí giác của vô biên sáng suốt của chính mình thì sẽ đi vào cái chỗ đau khổ. Trong suốt 49 năm thuyết pháp, Đức Thế Tôn đi khắp đó đây hoằng đạo giáo hóa tất cả chúng sanh, từ chư thiên cho đến loài người và các chúng sanh trong ba cõi. Khi có đủ duyên lành, hơn 300 hội đàm kinh làm cái ánh sáng chân lý trên khắp cả mọi nơi. Vô số trời người được lợi lạc. Sau khi ngài vào niết bàn, chúng đệ tử mới trùng tuyên lại kinh giáo. Hơn 300 năm sau mới bắt đầu của kinh điển Đại Thừa. Kinh Đại Nhật là một bộ kinh Đại Thừa thuộc về Mật Tông truyền thừa, do ngài Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Kim Cang Thủ đích thân truyền thọ, cùng với Kim Cang Đảnh trong tháp sắc tại Nam Ấn Độ. Đây là một bộ kinh cốt lõi của Mật giáo, hay bí mật pháp kinh của Kim Cang Thừa, bày tỏ con đường nhất tâm thành Phật. Như trên đã gọi, của kinh Đại Nhật là mặt trời chánh pháp lớn chiếu soi trùng khắp tất cả pháp giới, hàm nhiếp tất cả pháp giới. Trí chứng đại sư trong tộc Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Thức đã nói trong giáo pháp Đại Thừa, kinh Đại Nhật chính là vua của các kinh trong mật tông, đó là khai triển. Cái lời nói đầu này để cho các con biết cái kinh Đại Nhật nó là như là một cái bộ kinh rất quan trọng cho cuộc đời khi chúng ta đi tìm chân lý Phật giáo. Vì tại sao? Vì kinh Đại Nhật ứng dụng tất cả phương tiện của thế gian để luyện cái chân tâm và thượng tâm. Đó. Không lìa thế gian, không chấp thế gian. Khi nào người ứng dụng được, bắt buộc con người chúng ta phải triển khai một cái chân tâm và cái diệu tâm mà chính cuộc đời của một kiếp người phải dùng đến. Trong kinh Pháp Hoa cũng có thể nói đến cái viên ấy. Có thể là kinh Đại Nhật là một bộ kinh tổng hợp tất cả các giáo lý diệu pháp tinh hoa của Đại Thừa tổng hợp lại. Tại sao? Vì kinh Đại Nhật là để đưa đi vào đời ứng dụng nhập thế, là phương tiện thiện xảo để ứng dụng vào cái cuộc đời một kiếp người có mặt trần gian này của chúng ta. Nhưng mà ứng dụng vào đời không bị đời cột lại, đi vào ngũ trược ác thế, đi vào mà không bị ngũ trược ác thế nó ràng buộc chúng ta. Chúng ta sống trong cái tự đại, thì chết mới được tự tại. Vì vậy kinh Đại Nhật là một phương tiện. Cốt lõi của kinh Đại Nhật là niết bàn diệu tâm. Bởi vậy trước khi nhập niết bàn, người trao lại cho Ca Diếp: này Ca Diếp, ta có cái niết bàn diệu tâm này, giáo ngoại biệt kiều, thật tướng là vô tướng, trao lại cho ông. Mà kinh Đại Nhật là người cốt lõi để dạy cho chúng ta ứng dụng được cái niết bàn diệu tâm, gọi là chân không diệu hữu. Nhưng bao kinh khác hay là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, nó có ba cái từ, nhưng mà có một. Cho chúng sanh như trong kinh Pháp Hoa, thế nhưng nếu các kinh Bát Nhã hay là Pháp Hoa nói rộng vô hướng dẫn chúng sanh ngộ nhập nguồn tâm, thì kinh Đại Nhật chỉ thẳng nguồn tâm và cách thức dùng cái chân ngôn chú hoặc là các tướng pháp để ngộ nhập ứng dụng tâm, bày tỏ cái diệu trí chư Phật một cách rõ ràng và chính xác. Kinh Đại Nhật gọi là kinh Tỳ Lô Giá Na thành Phật, thanh biến gia trì, hay là kinh Đại Tỳ Lô Giá Na diệu hữu phương tiện lực, là kinh Đại Nhật dùng tất cả phương tiện lực của thế gian để ứng dụng vào, để khai mở cái chân tâm và diệu tâm của chính mình. Vì vậy những người, những đạo sư, những thiền sư, những giảng sư biết ứng dụng qua là mới hiểu được cái kinh Đại Nhật. Vì kinh Đại Nhật là chỉ dạy cho chúng ta ứng dụng trong cuộc sống này, để chúng ta có một cái trí tuệ trong kiếp này có mặt ở trần gian. Đây là một bộ kinh cứu cánh thiết yếu của giáo nghĩa mật tông, bài rõ sự ẩn mật vô biên của nguồn tâm. Những người tu hành rõ biết và ứng dụng Đại Nhật, cũng gọi là Tỳ Lô Giá Na quang minh trí, biết nhất thiết trí xả, phổ môn chiếu tâm, đứng trên sự tướng, thì đức hiệu của Phật bổn tôn vô thượng thẩm thâm của mật giáo. Vậy chúng hội nghe pháp phần lớn là Kim Cang Mật Tích và hàng đại Bồ Tát Đức Phật Tỳ Lô Giá La ở trong cái phương pháp với Kim Cang nói kinh Đại Nhật đã khẳng định cho chúng ta biết, ai muốn nghe hiểu thực hành được pháp này phải có kim cang tâm, hay là trở về được cái nguồn tâm của chính mình mới có thể tu hành đại pháp bí mật này. Vậy mật giáo có hai pháp là kim cang giới và thai tạng giới, hai thế giới hiện tượng và thế giới tâm thức. Nói một cách khác, thai tạng giới là hai khai báo ra những mầm sanh trong Phật trí. Đây là pháp giới được kinh Đại Nhật trình bày rõ, cùng lên gọi là thai tạng đại bi. Kim cang giới là diễn tả và chi bài cái ứng dụng pháp giới vào đời, ứng dụng cái chân tâm vào đời làm lợi lạc cho chính mình và cộng đồng. Kim cang có trách nhiệm nói trên. Từ tướng kinh Đại Nhật nói lên hai phần của lý và sự. Phẩm đầu nêu lên đường lối tu hành, từ phẩm hai trở về sau đến sự tướng của, nói về dấu ẩn mật. Thế nhưng chúng ta đừng vội vì thế mà cho là kinh này đi về thần quyền pháp tướng, hai là thần thông mê hoặc mọi người. Không phải vậy, vì nó là sử dụng được tâm lực, trí lực là pháp lực của con người, nên đầy đủ quyền năng, đầy đủ phương tiện. Tại sao? Vì kinh Đại Nhật là dùng được chân ngôn tông, dùng được những trong cái luồng trường sinh trong cơ thể, mượn tâm lực của trong cơ thể nó tạo thành một cái nguồn lực vô tận, nên gọi là thần thông. Điểm tinh hoa của kinh Đại Nhật là lấy pháp tướng để tu, mục đích hiển bày lý vô tướng, lấy tướng để lìa tướng mà trở về cái vô tướng, lấy pháp để lìa pháp mà trở về cái vô pháp, lấy thức để lìa thức mà trở về chân tâm. Đó là cái mục đích kinh Đại Nhật, dùng tất cả phương tiện thế gian không trừ, miễn làm sao đừng lìa chánh pháp, phát bồ đề tâm, không xẻn pháp. Một ba cái mục tiêu đó, mục đích cuối cùng là làm lợi lạc cho cộng đồng. Đó là bốn giới, nếu phạm một giới thì như cái tử thi nằm tại đó. Người tu sĩ không giảng đúng chánh pháp thì giống như cái tử thi. Đây là cái giới của Ba La Di của kinh Đại Nhật. Có người tu sĩ đi ra hoằng pháp mà không đúng chánh pháp thì coi như cái tử thi nằm đó. Mãn Đà La ấn khế chân ngôn tất địa, mục đích cuối cùng là diệu dụng phương tiện. Yoga thiền quán du dài, Mandala chân ngôn cũng là phương tiện để chúng ta có được cái tâm lực, trí lực và pháp lực đi thẳng vào một thời gian rất ngắn. Là chân tâm ứng dụng được nguồn tâm của mình trên tinh thần Đức Phật dạy, pháp lìa nơi phân biệt tất cả vọng tưởng. Nếu tịnh hận được là cứu cánh, là tinh hoa, bởi chúng ta chẳng biết nên vọng chấp cái cảnh giới thờ phượng tướng và các ham muốn, vì mình chưa hiểu, vì muốn độ thoát họ, Đức Phật tùy thuận nói phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Nhưng đời lại bởi hạ bị ai ai cũng vô minh thế mà trí tuệ không hiện bày được, mà chấp đoạn thường các tướng thuyện bất thiện, chẳng biết chân lý đạo Phật là gì, nên Như Lai tùy thuận nói pháp nhưng thật không thời, phượng không làm, không nghi thức, không tất cả các pháp, chỉ trụ nơi thật tướng của các pháp mà thôi. Trụ nơi thật tướng các pháp là cái tánh không, là cái tự tánh của các pháp mà thôi. Được quyền dùng tất cả các pháp nhưng phải trụ nơi cái tự tánh của các pháp, không vướng mắc. Vì tự tánh các pháp là không, nên không vướng mắc và không chạy theo, không bị các pháp ràng buộc. Người tu nếu ta nhận rõ được một cái ý này thì dùng tất cả pháp tướng để làm phương tiện quay về cái tâm thanh tịnh của chính mình. Nương chân ngôn trụ tâm nhập được mật tạng Đà Ra Ni, hay là nhập mật tạng Đà Ra Ni rồi để nhận được bổn tâm hiện cái trí tuệ vào pháp giới diệu dụng làm an lạc cho cộng đồng. Mật giáo lấy Đức Đại Nhật hay là Tỳ Lô Giá Na làm cho bổn tôn, cũng như Thiền Tông lấy Thích Ca Mâu Ni hay là Tịnh Độ Tông lấy Di Đà làm bổn tôn vậy. Đây Ngài Đại Nhật là tổ của Mật Tông. Tại sao Ngài tổ của Mật Tông? Vì Ngài là người ứng dụng pháp giới trí. Thiền Tông thì chỉ có tứ trí, Tịnh Độ Tông cũng có tứ trí của lục độ Bát Nhã Ba La Mật. Còn Mật Tông thì phải ứng dụng phương tiện lực, nguyện lực trí, nên bốn độ sao thành ra là pháp giới trí. Thiền Tông, Tịnh Độ Tông chỉ là được căn bản trí, còn Mật Tông thì có diệu quan sát trí hoặc là đại hạnh phổ hiền, ứng dụng ra thêm bốn độ nữa mới thành ra sai biệt trí và pháp giới trí. Vì vậy người tu Mật Tông phải đạt được cái ngũ trí Như Lai là năm cái trí. Chiếu khắp tất cả mọi nơi, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tại sao? Vì ứng dụng được cái trí dụng không kẹt không gian và thời gian của con người. Vì vậy mới nói là mặt trời lớn chiếu soi khắp tất cả, nhưng đây chỉ là sự so sánh với ánh mặt trời vẫn còn nằm trong hữu hạn, không thể ra so sánh được với căn bản trí hay là chân tâm. Mặt trời vẫn còn bị mây che, nhưng mà chân tâm và căn bản trí không còn lệ thuộc thời gian và không gian được nữa. Thành tựu mọi việc chân trí Như Lai hay là chân tâm chiếu khắp pháp giới. Pháp giới là cảnh giới của tự tâm sanh. Người rõ được nguồn tâm, quay cái biết trở về tâm thì hiểu được thật tướng của các pháp, hiểu được tất cả sự vận hành của các pháp, biết được tâm hành của chúng sanh, vì vạn pháp từ tâm sanh khởi. Đó. Các con thấy cái Mật Tông nó dùng tất cả phương tiện, nó không có phân biệt, nó bình đẳng trước các pháp, miễn làm sao quay trở về nhận được cái chân tâm và cái diệu tâm là được rồi. Nó có bốn cái giới luật, không lìa chánh pháp. Chánh pháp là niết bàn diệu tâm, phát bồ đề tâm là làm cái tâm rộng lớn không xiển pháp. Ba đoạn trên là mục đích làm lợi lạc cho cộng đồng. Bốn cái điều này mà vi phạm giống như một cái tử thi nằm tại chỗ, bất cứ vị nào nói là mang dòng họ Thích mà đi hoằng pháp sai thì sẽ phạm tội ba la di. Ba la di là cái tử thi đó. Hôm nay Kinh Đại Nhật nói về cái giới luật. Tại sao? Bởi vì dùng tất cả phương tiện làm thế gian để ứng dụng được cái diệu tâm. Nên không có phân biệt và chấp, không phân biệt hình tướng và chấp, không phân biệt. Miễn người nào vào được chân tâm, ứng dụng được diệu tâm thì vị đó là một Bồ Tát thị hiện của Như Lai. Thành tựu được mọi việc cái chân trí Như Lai hay là chân tánh chiếu khắp pháp giới. Pháp giới là cảnh giới của tự tâm sanh. Người đó được nguồn tâm hay quay cái biết về tâm, chỉ hiểu được cái thật tướng của các pháp, hiển bày tất cả sự vật hành các pháp, biết được tâm hành của chúng sanh thì vạn pháp là từ tâm sanh khởi và thành tựu mà thôi. Đó. Người tu khi ứng dụng được chân tâm phải ra diệu dụng mới có năng lực khai phá thiện căn cho vô lượng chúng sinh. Mặt tâm nó là vậy đó. Dùng tất cả phương tiện của thế gian để khai ngộ cho tất cả của chúng sinh được chân tâm. Chúng sanh bình đẳng không phân biệt cho đến thành tựu tất cả sự việc thù thắng của thế gian. Muốn có trí này, theo kinh Đại Nhật, người tu chúng ta phải cần có hai điều kiện. Một là tâm bồ đề làm nhân, đại bi là căn bản, phương tiện là cứu cánh. Đó, thấy chưa? Đại bi à, tâm bồ đề là chân tâm, từ đó khởi cái tâm đại bi là tình thương. Cái tâm bồ đề là chân thật là tình thương, dùng tất cả phương tiện để ứng dụng vào đời. Tâm mi sinh, tâm nhẫn nhục và tâm siêng năng. Đó, cái tâm bồ đề là cái tâm chân thật là chân tâm, đại bi là tình thương làm căn bản, dùng tất cả phương tiện của thế gian làm sao để làm cứu cánh, để khai thị và mở ra được cái chân tâm cộng đồng. Đó là nhiệm vụ của mật tông. Ba yếu tố này thì thiện căn vô lượng, nên hành dụng vô lượng, sanh công đức thù thắng cũng vô lượng. Các con thấy chưa? Tâm rộng lớn này, trí rộng lớn, đức rộng lớn, thành công rộng lớn, phương tiện rộng lớn, quy tín rộng lớn. Nghe chưa? Tuy các hành nghiệp cản trở gặp nhiều ma chướng, nhưng chân tâm chúng ta không sợ, không giảm, không thêm, không bớt, nên không thể chướng ngại, ngăn trở được đạo giải thoát của hành giả, vì nghiệp và danh tướng như quyển không thể ngăn cản được chân tâm vô tướng của người hành mật giáo. Đúng chánh đó. Vậy chư Phật ba đời, chư Bồ Tát có nghiệp không? Trên sự tướng thì có tướng thọ nghiệp, nhưng trên cái bản thể thì không có nghiệp. Khi hình tướng của con người, của thế gian thì các vị Phật và Bồ Tát vẫn có nghiệp, nhưng trong chân tâm và diệu tâm không có nghiệp. Ứng dụng được diệu tâm và chân tâm đi thẳng vào, không có không gian, thời gian, nghiệp là tướng, nên không kẹt được. Vì tự tánh của chân tâm vắng lặng thanh tịnh, nhìn bên ngoài thì có vô lượng phiền não, nghiệp chướng, khổ đau bao vây. Nhưng khi người gặp hoàn cảnh này, nên quay trở về cái tâm của chính mình, căn cứ nơi chân tâm nội quán xả bỏ. Ngay nơi đây là căn bản thiết yếu của người tu hành. Vì vậy mới nói lời khai phát được cái thiện căn bình đẳng của chúng sanh, nên thành tựu được vô lượng công đức thù thắng của thế gian. Khi vào thế gian tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh, thì có vô vàn cảnh thuận nghịch, mà chúng ta không quay trở về nguồn tâm thanh tịnh thì thuận nghịch điều hoàn toàn là toàn chân. Đây, quay trở về cái tâm thanh tịnh rồi thì thuận nghịch điều là toàn chân. Vì sao? Vì tất cả là phương tiện rèn cái tâm trên cái tinh thần, võ xương bên đường để hiểu tâm, mà tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Đấy, ra chợ bán lan là mục đích như vậy đó. Gió sương bên đường để hiểu tâm, mà tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Hai ngàn ngữ có câu: dao bén nhờ mài trên đá, mà người trí phải luyện nơi đời để viên thành trí và đức. Ở đây Bồ Tát dùng vô lượng phương tiện thiện xảo để vào đời thành trụ, dù vô sai thù nhưng thương ghét thù nghịch, nhưng tự mình vô tướng thì bình đẳng tất cả. Trong bộ kinh Đại Nhật, Đức Phật dạy rất rõ, người tu hành thấy rõ được cái diệu dụng vô biên của cái tự tâm chính mình. Xưa nay không đời gì được. Trong chân tâm Phật tánh của mỗi chúng ta và của chư Phật đều giống nhau, chư tổ vẫn bình đẳng, ai cũng có, không có thêm bớt hoặc là nhỏ lớn được. Cái chân tâm thanh tịnh phát lặng, nhưng khi cái vạn giác lộ ra mình mờ thì cái vọng thức sanh diệt đang khổ khởi niệm thì chính đó sẽ chuyển thành cái chân trí bằng hữu hiệu, nó không thêm không bớt. Khi chúng ta vào được cái chân tâm rồi, những cái phiền não đau khổ nó chuyển đi hết. Nó chuyển đi hết. Vì như cái danh tướng đêm 16 đang sáng tỏ, nhưng bỗng gặp một đám mây che thì mù mịt trở lại, hết đám mây che thì ánh trăng bừng sáng trở lại. Trong mây vẫn mây mà ánh sáng vẫn ánh sáng của trăng không thay đổi. Cũng vậy, chân tâm xưa nay hằng thanh tịnh, chỉ do phiền não che mờ nên không nguyện. Nếu chúng ta biết phiền não đau khổ tự đánh là không, không chấp trở được ra, thì chân tâm hiện nay do chúng ta chạy theo danh tướng nên vô mình che lấp chân khổ đau trọng vọng. Khi phiền não đau khổ đến, mình tỉnh quá được thì trí thanh tịnh hiện ra. Đau khổ mà tỉnh quá là cách nào chúng ta trở về cái tâm vắng lặng thanh tịnh được thì đau khổ sẽ tiêu tan. Theo lịch sử của Mật giáo, kinh Đại Nhật được ngài Long Thọ truyền bá Ấn Độ, nhưng không biết đã xuyển dương như thế nào. Chúng ta căn cứ vào sự phát triển của Mật tông tại hai trung tâm tịnh xá Na Lăng Đà và tịnh xá Vinangvasa. Kinh này được truyền bá rộng rãi tại đây, nhờ đó mà ngài Vũ Hành một mình ở Trung Hoa tuy được lịch dịch Hán ngữ nhưng chỉ chuyển dương được vào thời Thiện và Vô Ý, sau đó gặp nạn đương đi thì bị mất, Mật giáo Trung Hoa suy tàn, kinh này cũng không được truyền bá ra. Tại Tây Tạng cổ truyền truyền thừa nhưng ít được chuyển lương rộng chỉ có Nhật Bản. Hai là phái Chân Ngôn Tông và Thiên Tai Tông coi kinh này là căn bản thiết yếu để giảng dạy, và có lẽ là đất nước Nhật Bản thích hợp nhất là sự truyền bá giáo lý bí mật thù thắng này, nên sự phát triển của dân tộc này rất cao. Hôm nay thầy giảng cái bộ kinh này mục đích là để các con học để biết và phát triển cái trí tuệ của chính mình và đất nước Việt Nam phát triển. Vì muốn cho những hành giả mật thừa rõ yếu chỉ quyền diệu bí mật của diệu trí của chư Phật chính xác, không lạc vào mê tín thân quyền, ứng dụng được cái trí phương tiện vào đời, làm lợi lạc cho tha nhân trong thế kỷ văn minh hiện đại, nên thầy nương vào bộ Đại Nhật Thích Nghĩa của ngài Nhất Hành Thiền Sư Nhật Ký để thuận giảng truyền thừa lại cho cộng đồng. Nhất Hành nha là người Ấn Độ. Vậy trong thời gian nghiên cứu luận giảng đã xuất bản bộ kinh Đại Nhật gồm 2 tập, nay nhận thấy bộ kinh Đại Nhật này có nhiều chương có thể làm trở ngại cho ai đó không có đủ thời gian nghiên cứu và hành trì, nên thầy biên soạn thành cuốn Khai Thị Luận Đại Nhật Như Lai hầu làm tài liệu hoằng pháp để dễ dàng hơn cho cộng đồng hiểu biết được. Nghiên cứu thêm, đó là ý của người hành giả tu Mật Tông hơn 45 năm. Cái phần kiến giải này đã xong, là lời nói đầu đã xong. Đà Lạt ngày 10 tháng 9 năm 2001, Sa Môn Thích Huệ Đăng.